chọn kính quý cha, kính thưa quý chức, quý cô, ông bà và anh chị em rất kính mến. Có một câu chuyện kể về cậu bé thủy thủ như sau. Cậu bé ấy tên là Louis, 15 tuổi, học nghề thủy thủ trên một chiếc thuyền. Hôm trời mưa to gió lớn làm cho các thủy thủ lạnh cóng và đeo đu, cho nên viên thuyền trưởng đem rượu whisky ra để cho các thủy thủ uống hầu chống lạnh. Ông cũng đem rượu cho cậu bé Louis, nhưng cậu từ chối không uống. Viên thuyền trưởng ép cậu uống kẻo bị lạnh, nhưng Louis vẫn một mực từ chối. Vì tự ái, viên thuyền trưởng đã bắt cậu ra sàn tàu đứng ôm cổ buồn suốt đêm. Sáng hôm sau, khi điểm tâm xong, viên thuyền trưởng mới chợt nhớ đến cậu Louis. Mọi người chạy lên sàn tàu thì cậu bé đã ngất xỉu dưới chân cột buồm. Sau khi sưởi ấm và làm cho cậu bé tỉnh, viên thuyền trưởng mới dịu dàng hỏi: "Tại sao mà cháu lại cố chấp như thế?" Cậu bé trả lời: "Thưa, vì trước khi mẹ cháu chết, mẹ cháu đã dạy cho cháu rằng đừng bao giờ còn uống rượu, và cháu đã hứa với mẹ điều ấy." Viên thuyền trưởng ngạc nhiên hỏi: "Tại sao?" Cậu bé ngậm ngùi kể lại: "Cha cháu say sưa tối ngày vì rượu. Mỗi lần say, ông về đánh đập mẹ con cháu, lấy đồ đạc trong nhà bán để uống rượu. Mẹ cháu buồn quá cho nên sinh bệnh rồi chết. Cháu rất thương mẹ cháu, xin ông đừng bắt cháu làm ngược lại những gì mẹ cháu đã dạy bảo." Viên thuyền trưởng cảm động, ôm lấy cậu bé và nói: "Con xứng đáng là con của ta, ta sẽ truyền nghề cho con." Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện trên đã minh họa lời Chúa hôm nay: ai yêu mến thầy thì sẽ giữ lời thầy. Cậu bé Louis vì thương mẹ cho nên đã vâng lời mẹ dạy. Hay nói cách khác, cậu vâng nghe lời mẹ vì yêu mến mẹ. Cũng vậy, lòng yêu mến của chúng ta đối với Chúa chỉ có giá trị nếu lòng yêu mến ấy đi đôi với việc làm. Lòng yêu mến đó phải được cụ thể hóa bằng việc làm là vâng giữ lời Chúa. Đó là mến Chúa và yêu người. Khi chúng ta thực thi ý Chúa, mến Chúa và yêu người, chúng ta nhận lãnh được tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa. Ai yêu mến thầy sẽ giữ lời thầy, và cha thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở lại trong người ấy. Vậy Đức Giê-xu nói về cách người ở thật sự với chúng ta như thế nào? Người bảo rằng người hiện diện với các môn đệ bằng lời của người. Nếu các môn đệ giữ lời người thì Chúa Cha và Thầy sẽ đến ở lại với người ấy. Lời ở đây là lời loan báo của Đức Giê-xu và nhận biết đức tin và những gì mà Chúa Giê-xu yêu cầu. Cách cụ thể đó là chúng ta dấn thân một cách quảng đại khi chúng ta được lời Chúa nhắc nhở. Hơn nữa, theo quan niệm của người Semit, lời nói cũng như tên gọi diễn tả chính người nói. Người mang tên ấy, lời nói là một phương tiện tốt nhất để bảo đảm, để đảm bảo cho mối liên lạc với người khác được sống động. Như thế, giữ lời của Đức Giê-xu cũng là gắn bó với Đức Giê-xu, và lời của Đức Giê-xu chính là lời của Chúa Cha đấng đã sai thần, nên cũng gắn bó với Chúa Cha và gặp gỡ Ngài. Vâng, Thánh Thần đã soi sáng cho các môn đệ, cho hội thánh, cho mỗi người trong chúng ta hôm nay hiểu biết về Đức Giêsu. Thực vậy, ngày nay người ta biết Đức Giêsu qua sách thánh và qua thánh truyền. Khi đọc lời Chúa, nơi đã được viết ra từ 21 thế kỷ, nếu không có sự linh hứng của Chúa Thánh Thần, nếu Thánh Thần không tác động trên người đọc, Thánh Kinh sẽ chỉ là một mớ chữ vô hồn. Nhờ Thánh Thần, bản văn cổ trở thành lương thực mãi mãi, hợp thời và mới mẻ để nuôi dưỡng bao lớp người Kitô hữu cho đến tận thế. Nên hiểu được một bản văn Kinh Thánh, chúng ta cần xin ơn của Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, Thánh Thần không chỉ giúp chúng ta hiểu ý nghĩa sâu xa lời của Đức Giêsu, nhưng Thánh Thần còn giúp chúng ta sống lời ấy trong hoàn cảnh cụ thể. Chẳng hạn trong bài đọc 1 mà chúng ta vừa nghe, đứng trước những vấn đề dân ngoại có phải chịu cắt bì và giữ luật của Mô-xê hay không, một vấn đề có tầm quan trọng sinh tử, ta đã thấy Thánh Thần vào cuộc, đã thúc đẩy hội thánh, nhóm họp, công đồng Jerusalem, sau đó đã đưa ra quyết định: Thánh Thần và chúng tôi quyết định không đặt lên vai anh em gánh nặng nào khác ngoài những điều căn bản. Như vậy, nhờ Thánh Thần và các tông đồ đã tránh được việc giữ đạo vụ hình thức. Chính Thánh Thần đã giúp cho hội thánh không những tôn trọng mà còn hiểu giáo huấn của Đức Giêsu. Tuy nhiên, Thánh Thần được ban sau phục sinh, sau khi Đức Giêsu được tôn vinh. Thưa cộng đoàn, Đức Giêsu sau khi được vinh hiển, người vẫn hiện diện với chúng ta qua lời của người, nhưng chúng ta không đủ sức để hiểu và nhất là sống lời của Đức Giêsu. Chính Thánh Thần là sức mạnh và tình yêu của Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta hiểu rõ các giáo huấn của Đức Giêsu và gắn bó với người và với Chúa Cha. Vậy chúng ta hỏi giáo huấn của Đức Giêsu là gì? Thưa, đó là: nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thực ra những môn đệ chân chính không thể nói không yêu được, vì nếu không hâm mộ, yêu mến thì đi theo Chúa Giêsu là chỉ. Còn nếu yêu mến thì phải giữ các điều răn của Chúa. Do đó, Đức Giêsu muốn các môn đệ thể hiện tình yêu của mình bằng hành động, bằng việc làm chứ không phải bằng lời nói suông. Nhưng giới răn của Chúa gồm những gì, có dễ thực hiện không? Xin thưa, những giới răn ấy gồm cái điều rất ngắn gọn, dễ thuộc, dễ nhớ, đó là mến Chúa và yêu người. Yêu Chúa với tình yêu của một người con hiếu thảo, với tình yêu như Chúa đã yêu mỗi người trong chúng ta. Tình yêu phải đáp lại tình yêu. Tình yêu được thể hiện bằng việc làm chứ không phải bằng lời nói suông. Vợ chồng không chỉ nói anh yêu em hay em yêu anh là đủ, mà còn phải có những cử chỉ âu yếm thể hiện qua những tình yêu phục vụ hay qua những lời nói yêu thương, những ánh mắt dịu dàng, những vỗ về khi ốm đau, hay một ánh mắt trìu mến, một cái vuốt ve đối với đứa nhỏ. Chắc chắn đó có thể nói là một tình yêu người cha người mẹ dành cho con cái hơn bất cứ một cuốn sách nào hay, một cuốn sách nào nói về tình yêu. Thưa cộng đoàn, thế giới hôm nay đầy rẫy những mảnh đời đau thương, bất hạnh đang cần đến mỗi người trong chúng ta, sự giúp đỡ của chúng ta. Vậy chúng ta hãy mến Chúa bằng tất cả con người và yêu mến mọi người bằng lòng bác ái. như chia sẻ cơm áo, an ủi những người cô thế cô thân. Khi làm như thế, không những chúng ta giữ mà còn áp dụng và thực thi các giới răn của Chúa trong cuộc sống của mình. Chúng ta cố gắng thể hiện tình yêu của Chúa bằng việc giúp đỡ đồng loạt. Cho nên, chỉ với nỗ lực yêu mến Thiên Chúa và anh em như thế, chúng ta mới có thể sống với nhau đúng tình huynh đệ trong lòng Hội Thánh. Cách riêng, chúng ta hôm nay vui mừng bởi vì có một số anh em trong huynh đoàn được mặc áo sống tình huynh đệ trong gia đình đa hình. Đó là một niềm vui, đó là điều chúng ta đang thực thi lời của Chúa, là anh em hãy trở nên một, và cứ dấu này người ta nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em yêu thương nhau. Chúng ta sống trong một gia đình, trong một đoàn thể, trong tình yêu như thế, chắc chắn chúng ta không chỉ giữ lời của Chúa trong chính con người của mình, mà chúng ta thể hiện bằng những hành động yêu thương, qua những lời nói, qua những việc làm, để những người chưa nhận biết Chúa có thể nhận biết Chúa qua chính cái đời sống của mỗi người trong chúng ta. Xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta hôm nay biết đón nhận lời Chúa, biết đem lời Chúa ra thực hành trong cuộc sống của chính mình, và hơn nữa biết dùng cái đời sống của mình để loan báo tình thương của Thiên Chúa, nhất là trong năm học thương xót này. Chúng ta hãy thể hiện tình thương của chúng ta như Chúa đã thương xót chúng ta. Chúng ta cũng được mời gọi như thương xót người khác, như Chúa trẻ. Ước gì thánh lễ hôm nay để mỗi người trong chúng ta xác tín Chúa Giêsu đang hiện diện với chúng ta mỗi khi chúng ta đọc nghe lời Chúa, chúng ta sống lời Chúa và đem lời Chúa ra thực hành trong đời sống. Hôm nay một số anh chị em mình mặc áo, chúng ta cùng một tràng pháo tay để chúc mừng. Thơ ngụ ngôn La Fontaine, một thi sĩ nổi tiếng của Pháp, trong đó có bài Con ve và con kiến. Qua câu chuyện này, tác giả khuyên người ta phải biết lo xa, phải biết lo cho tương lai bằng cách phải chăm chỉ làm việc. Nếu không, khi cơn khốn khó đến, không biết nhờ vào ai, bởi vì con người không biết lo xa, ắt phải buồn gần. Con ve chỉ ca hát suốt mùa hè, không chịu làm việc, không chịu lo tích trữ. Khi mùa đông đến, ắt gặp phải những khó khăn. Trái lại, con kiến biết chăm chỉ làm việc và biết tích trữ theo phương châm tích cốc phòng cơ, nên trong suốt mùa đông đã có thức ăn để dự trữ, cho nên không có thiếu thốn nữa. Nhưng hôm nay chúng ta không khai thác tư tưởng đó mà quay sang một khía cạnh khác để nói lên một tư tưởng đạo đức. Cuộc sống ở trần gian là thời gian người Kitô hữu phải chuẩn bị cho ngày qua đời để được trở thành một người công dân nước trời. Thưa cộng đoàn, người đời thường nói nhân sinh thất thập cổ lai hy, người đời sống được 70 tuổi là hiếm. Nhưng ngày nay nhờ vào khoa học tiến bộ, con người đã được tăng lên, nhất là ở Nhật Bản độ tuổi trung bình là 70. Nhưng dù sao người ta vẫn coi cuộc sống ở đời này quá vắn vòi, đời sống của con người như bông hoa sớm nở chiều tàn. Cuộc sống rất mong manh, không có gì là vững chắc. Cho nên người ta thường quan niệm cái chết đến một cách rất là bất ngờ và đột ngột giữa lúc chúng ta không ngờ. Nhưng thực ra cái chết chỉ đến một cách đột ngột, bất ngờ đối với những ai không biết chuẩn bị, chỉ sống cho qua ngày và không biết nghĩ đến sự chết. Họ sống một cách vô tư như những người ở thành Sodoma và Gomorra xưa, khi nửa diêm sinh bất ngờ đổ xuống thiêu hủy cả thành. Trái lại, những người đã chuẩn bị cho sự chết thì không được coi là đột ngột, vì lúc nào cũng sẵn sàng đón tiếp
rồi chết. Người Á Châu có một câu ngạn ngữ rất hay nói về việc chuẩn bị này. Lúc hoàng hôn xuống, chớ tự hào rằng ngày mai bạn sẽ thức dậy như thường lệ. Vì thế những người khôn ngoan luôn nhắc nhở mình bằng tư tưởng này: bình minh tới, nhắc cho tôi một bước đang đi tới. Hoàng hôn xuống, nhắc cho tôi ngày vĩnh biệt sẽ gần kề. Như cộng đoàn đã biết, thời gian con ve sầu sống trên mặt đất chỉ có 5 tuần lễ, nhưng nó phải chuẩn bị tới 17 năm trong lòng đất. Thật là một thời gian khá dài cho một cuộc sống ở dưới đất. Trái lại, cuộc sống của con người chúng ta khác hoàn toàn. Thời gian của chúng ta chuẩn bị trên trần gian này quá vắn vòi so với cuộc sống đời đời trên thiên đàng. Vậy đó, tuy thời gian chuẩn bị ở trần gian này rất ngắn ngủi, nhưng cũng phải là làm được cái gì đó mới có thể được hưởng hạnh phúc trường sinh. Như lời Chúa Giêsu đã nói, không phải những ai cứ kêu lạy Chúa mà được vào nước trời, nhưng chỉ những ai thi hành ý Cha trên trời mới được vào mà thôi. Như vậy chúng ta biết, đời sống ở trần gian chỉ là cái giàn khung để giúp chúng ta xây dựng cái tòa nhà thiêng liêng tinh thần. Vậy mà ngày nay có biết bao nhiêu người chỉ mải mê tô điểm cuộc sống trần gian mà quên không xây dựng trong họ sự sống đời đời. Một thanh niên đã nói: lúc này tôi còn trẻ cho nên tôi cứ việc ăn chơi cho đã. Trong khi đó lại có một ông già nói rằng: tôi đã bị mất cuộc đời này bởi vì cả một đời tôi đã không chuẩn bị cho giờ sau hết. Tuy nhiên, cuộc sống không phải là đã muộn, không phải là đã mất, nhưng mà cuộc sống luôn luôn cần ở giây phút hiện tại. Giây phút hiện tại là hồng ân mà chúng ta cần phải nắm giữ. Đó là giây phút cứu độ. Bí quyết thành công của con người, của ơn Chúa là can đảm, tin tưởng và chấp nhận thời gian trước mắt. Thời gian hiện tại sẽ đáp ứng nhu cầu thiêng liêng và trần thế của con người một cách thích đáng hơn. Nhờ đó chúng ta đón nhận được từng giọt sự sống và tìm lại phong phú cái đời sống của mình. Phương thế hữu hiệu để khỏi làm hỏng đời mình đó là dù lúc nào, ở đâu, chúng ta cũng phải kết hợp một cách trọn vẹn với Thiên Chúa, như cái phích điện cắm liền với nguồn điện để phát tỏa ánh sáng và sức mạnh, thì chúng ta cũng thế, cần phải gắn liền với Thiên Chúa như cảnh nho gắn liền với thần nho. Chúa cho chúng ta sống ở trần gian này lâu hay chóng, việc đó không quan trọng. Việc quan trọng là chúng ta đã làm được những gì trong giây phút ấy. Cho nên thời gian nào đối với chúng ta cũng là đủ. Chúng ta nên ghi nhận điều này. Thời gian không tính bằng năm tháng, nhưng tính bằng những gì chúng ta đã làm được. Cho nên có người nói, nếu bạn chỉ thích sống nhanh, sống dễ dàng, sống bất chấp, thì ngày bạn sinh ra cũng chính là ngày bạn chết đi. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chúng ta bước vào thời gian làm chúng ta vừa mở mắt chào đời và ra khỏi trần gian khi giờ chết đến. Hôm nay chúng ta quy tụ đây để dâng lễ cầu nguyện cho linh hồn ông Phaolô mà Chúa mới gọi về với ông. Chắc chắn 67 năm sống trên trần thế, ông cũng làm được rất nhiều công phúc. Ông đã sống trọn giây phút hiện tại và tuy nhiên là một con người, cho nên ông cũng không thiếu những điều sai sót đối với người này, đối với người kia, nhất là đối với Thiên Chúa. Vì thế trong thánh lễ này, chúng ta xin Chúa tha thứ mọi lầm lỗi cho ông Phaolô để sớm đưa ông trở về với Chúa. Đồng thời, chúng ta là con người cũng hãy tha thứ cho ông Phaolô nếu như ông còn điều gì vương mắc mỗi người trong chúng ta. Bởi vì con người chúng ta là nhân vô thập toàn. Và Chúa đã nói, nếu chúng ta tha thứ cho người khác thì mới được Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta cũng ý thức hôm nay Chúa gọi ông Phaolô về với Chúa, biết đâu ngày mai hay ngày mốt hay lúc nào đó Chúa cũng gọi mỗi người trong chúng ta. Vậy hành trang của chúng ta là gì? Có phải là tiền bạc, có phải là địa vị danh vọng, có phải là quyền cao chức trọng hay không? Những điều đó chúng ta phải để lại ở trần gian khi Chúa gọi chúng ta về với Chúa. Chúng ta chỉ có thể mang theo đến trước tòa Chúa đó là những công phúc mà chúng ta đã làm cho Chúa, làm cho người này hay làm cho người khác. Tất cả những điều đó sẽ là những viên gạch để xây dựng ngôi nhà trên thiên đàng cho mỗi người trong chúng ta. Do đó chúng ta phải sống thế nào như ông Kazanskaki đã nói rất chi lý. Anh phải sống thế nào để ngày anh sinh ra, anh khóc mà mọi người phải cười. Và ngày chết, anh mở một nụ cười mà người ta phải khóc. Thì cuộc đời đó mới có giá trị. Có thể nói lúc này đây, ông Phaolô cười mà chúng ta đang thương tiếc bởi những giọt lệ. Tuy nhiên là con người, mất mát đó là điều rất lớn, nhất là với một người thân yêu. Điều đó không thể là không có những đau thương. Tuy nhiên, như cha chủ đã nói, với người đời thì đó là một sự mất mát, đó là một sự đau khổ, buồn chán. Nhưng với đức tin của Kitô hữu, chúng ta vui bởi vì hôm nay Chúa đã gọi ông Phaolô về hưởng nhàn thánh Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con sống trọn 24 giờ trong một ngày. Xin cho chúng con sống can trường 30 ngày trong một tháng. Xin cho chúng con sống thật người 12 tháng trong một năm. Nếu được như vậy, thì ngày con sinh ra khỏi, ngày con đi ra khỏi đời này cũng là ngày sinh nhật của con trên cõi vĩnh hằng, nơi mà lòng con hằng mong ước.
Dạ, con xin kính chào cha Nguyễn Cao Hoan, giáo phận Phát Diệm. Và con được biết là cha cũng có những nỗi chân chuyên trong gia đình. Xin cha vui lòng chia sẻ để chúng con có thể học hỏi được đối với những người đang đau khổ, để họ cũng cảm nhận được là cha đã qua rất là nhiều đau khổ mà cha đã vượt thắng và đã dâng mình cho Chúa và trở thành một linh mục của Chúa không ạ?
Con xin kính chào cô Kim Hà cũng như tất cả các thính giả trên đài Radio Giờ Của Mẹ. Vâng, thì cô cũng hỏi đến về gia cảnh của con cũng xin chia sẻ cùng cô cũng như các thính giả nghe đài. Khi con vào chủng viện năm thứ nhất thì được đúng 3 tháng, con thấy rất tình cờ một hôm con thấy bố con chở mẹ lên trên trường của con đang học ở Hà Nội. Bố con mới vời con ra thì con lấy làm lạ là bởi vì không hiểu sao mẹ con lại có một chuyến đi dài như thế, xa như thế. Thì mẹ con không bao giờ ra khỏi tỉnh, hôm đó ra tới Hà Nội, nơi con đang học. Bố con có nói với con rằng bố đưa mẹ lên khám bệnh và mẹ bị bác sĩ nói rằng ung thư giai đoạn cuối. Bố muốn con đi đến để cùng đưa mẹ đi để kiểm tra lại ở một bệnh viện khác. Khi con đưa mẹ đi cùng với bố thì bác sĩ cũng kết luận là mẹ con bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Thì họ nói rằng là thôi thì bây giờ không có cách nào chữa thì đưa mẹ về và có gì thì cho mẹ ăn, nhất là làm sao đó để cho mẹ vui giai đoạn cuối bởi vì không còn sống được bao lâu. Bố con và con rất là buồn rồi cũng đưa mẹ đi một vài bệnh viện nữa và người ta cũng kết luận như thế. Con và bố đã bàn với nhau là đưa mẹ về và chăm sóc và gọi là thầy lang thuốc bắc chuông thương cho mẹ con được sống thêm 8 tháng ở trần gian. Và đến tháng 4 năm 2005 thì Chúa đã gọi mẹ con về. Lúc đó mẹ con 49 tuổi. Mẹ con trước khi mất thì có nói với bố con và chúng con rằng mẹ mất đi, mẹ sợ rằng mấy bố con phải dẫn nhau đi ăn mày. Bởi vì tất cả những nền kinh phí như kinh tế mẹ con là người chủ chốt trong gia đình, bố với cả chúng con chỉ là người phụ giúp. Bây giờ Chúa rước mẹ con đi thì con thấy nó hoang mang. Và lúc đó con học năm thứ nhất trong chủng viện thì mẹ con có nói rằng mẹ ước mong chúng con cách riêng là con cố gắng tiếp tục trên con đường tu trì, cho dù có chuyện gì xảy ra với gia đình thì con hãy vững tin vào Chúa. Và trong đường tu trì của con cũng gặp rất nhiều khó khăn, Chúa luôn luôn đồng hành với con cách này cách khác, qua những bàn tay từ ái của những lời cầu nguyện của những người thân cũng như của những người biết đến con và thêm lời động viên cũng như cầu nguyện. Và tạ ơn Chúa thì gia đình con có 4 anh em. Chúa đã chọn chúng con 3 người trong gia đình làm tông đồ cho Chúa. Tựa con là một em gái đang làm sơ tại nhà dòng bên Thánh Giá Phát Diệm, hiện giờ cũng đang làm việc tại tiểu bang Missouri, cộng đoàn Phát Diệm bên đó. Rồi em trai con cũng được Chúa thương chọn làm thầy đang học ở tại chủng viện Boston thuộc giáo phận Rhode Island. Đó cũng là những cái mà bên gọi, nếu Chúa thương thì em con 3 năm sau cũng làm linh mục, còn một khô thứ ba thành lập gia đình. Cách đây 9 tháng thì Chúa lại gọi bố con đi về với Chúa qua một cái căn bệnh cũng rất là hiểm nghèo. Mẹ con thì ung thư phổi, còn bố con thì lại bị bệnh tim. Sau thời gian chữa trị cũng mổ tại bệnh viện 16.000 thì bố con về nhà được 10 ngày. Rất là bình thường. Hôm đó thì bố con hơi đau cho nên con đã về thăm bố và nói rằng bố có muốn đi kiểm tra lại, thì bố con nói rằng bố đỡ hơn rồi cho nên không phải đi nữa. Hai bố con ngồi nói chuyện với nhau được một tiếng thì bố con nói hơi mệt vào trong giường. Con đưa bố vào giường xong, con quay ra ngoài. 2 phút sau thì Chúa đã gọi bố con về với Chúa. Lúc đó bố con được 58 tuổi và bố mẹ con đều được Chúa gọi đi rất là trẻ. Tuy nhiên chúng con là con cái cũng rất là thương bố mẹ, bởi vì cả một đời hy sinh cho con cái mà lại chưa có được hưởng một chút gì về hoa lợi lộc hay là về một cái cuộc sống để chúng con có thể gọi là báo hiếu bố mẹ. Nhưng mà được ngược lại thì chúng con cũng có Chúa cũng như có những người xung quanh nâng đỡ bằng lời cầu nguyện cũng như cách này cách khác, và chúng con tin bây giờ bố mẹ con có thể về gần Chúa thì cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Đó là cái gia cảnh của chúng con lúc này, và hiện con đang là cha xứ của giáo xứ Trung Đồng tại giáo phận. Thì lúc này đây gia đình con không còn bố mẹ, chỉ còn anh em nâng đỡ nhau, và cách riêng bây giờ con coi giáo xứ là gia đình của con, cho nên đi đâu con cũng luôn hướng về đó, bởi vì đó là những người bố người mẹ, đó là những người anh chị em với con trong giáo xứ, đó là gia đình của chính con. Con xin cô cũng như tất cả mọi người hiệp ý cầu nguyện cho con như mọi người trong gia đình con.
Con cảm ơn cha. Con được biết là cha cũng bị những tai nạn mà rất khổ, là cha phải ngồi xe lăn đó. Cha có thể chia sẻ chi tiết thêm về.
Vâng, cảm ơn cô đã hỏi. Thì cách đây 9 năm con có chơi đá banh, lúc đó con đang ở trên đại chủng viện. Thì một lần con chơi cũng hơi ham, với một thầy khác thì thầy đạp vào cái đầu gối của con cho nên nó đau một tháng. Lúc đó con đi về giúp xứ thì con cứ phải đi còng còng một chân lên bàn thờ. Sau một thời gian thì con thấy nó đau quá. Có một lần con cũng vô tình bị trượt ngã, rồi nó đau mấy tháng sau không thấy khỏi. Thì con mới đi Đức Mẹ La Vang, con mới khấn với mẹ rằng: mẹ ơi, con làm linh mục mà có những lúc chân nó đau thế này nên bàn thờ dâng lễ cứ đi vằn vặt, vì con như thế rất là khó khăn, xin mẹ chữa con. Thì con về con đi Hà Nội kiểm tra, thì bác sĩ kiểm tra cho con thì con bị đau chân phải, nhưng mà không hiểu sao con đưa chân phải thì bác sĩ lại cầm chân trái của con. Ông ấy lắc lắc, ông bảo là linh mục bị đứt dây chằng chéo chân trái. Thì con nói không, con bị chân phải cơ. Thì ông cầm ông chân phải con thì ông nói luôn là vậy thì đứt cả hai chân rồi. Thế thì con cứ về nhà con nói chơi với mọi người trong giáo xứ là con xin Đức Mẹ La Vang chữa con có một chân và mẹ cho cả hai chân. Sau có những lúc đau con phải đi dâng lễ bằng xe lăn, rồi cũng có thời gian con đi bằng hai cái lạng, cho nên mặc dầu là linh mục trẻ nhưng mà con cũng cảm nghiệm được cái nỗi đau của những người già, nhất là những người đau về chân không có thể đi tự do mà phải nhờ người khác giúp đỡ. Thì con thấy rằng con người ta cũng những lúc rất là khỏe nhưng mà cũng có lúc rất là yếu. Cách riêng là con cũng là người linh mục trẻ mà con cũng cảm nghiệm thấy có những lúc dâng lễ ngồi trên xe lăn mà cộng đoàn tham dự cũng nhiều khi họ cũng chảy những dòng nước mắt, thì con cũng chảy theo, vì thấy một linh mục trẻ mà phải ngồi xe lăn như thế. Thì cũng tạ ơn Chúa là có những người thương đã giúp để con cũng được mổ hai đầu gối, bây giờ thì chân con tương đối bình phục hơn. Con xin cảm ơn cô như mọi người.
Cảm ơn cha. Con được biết cha có một sứ mệnh là đi để làm cái nhà lưu xá cho những cái gia đình mà họ sống trên sông nước á. Cha có thể chia sẻ thêm về cái nhà lưu xá đó không ạ? Và cha vâng. Cần giúp đỡ như thế nào?
Thưa cô Kim Hà, con về coi giáo xứ Trung Đồng thì giáo xứ này đặc thù là làm nghề thuyền trải. Quanh năm người ta ở sống trên những chiếc thuyền. Có thể có những gia đình có nhà trên đất liền thì để con cái ở nhà, rồi có những người không có nhà thì để con cái ở dưới thuyền sống thành một gia đình như thế, trên những chiếc thuyền nhỏ trên sông. Một lần kia Đức Giám Mục về thăm giáo xứ con thì thấy rằng các em nó không có đi lễ được thường xuyên, rồi vấn đề học hành cũng như các tệ nạn xảy ra trong các em. Thì Đức Cha với khuyến khích giáo xứ cũng như con là xây một ngôi nhà lưu xá, nó gọi như một ngôi nhà cho sinh viên, cho gọi là nhà ký túc xá. Thì đây Đức Cha nói là nhà lưu xá để đưa các em trong giáo xứ từ dưới thuyền cũng như ở nhà thì vào trong đó để nhờ các sơ về giáo dục dạy dỗ để các em được tiếp tục học hành. Cách riêng là để cho các em được sống gần Chúa hơn, bởi vì cứ trên thuyền thì nhiều khi về đạo nghĩa các em nó không có được tham dự một cách đầy đủ, học hành giáo lý cũng như về thánh lễ không có thường xuyên, tránh các tệ nạn khác nữa. Thì đây nó không chỉ giúp cho giáo xứ mà cả một cái vùng lân cận. Đức Cha muốn xây một ngôi nhà đó để giúp cho không phải một lớp trẻ này mà nó nhiều thế hệ tương lai cho giáo xứ cũng như cho cộng đồng chung quanh ở đấy. Ngôi nhà này thì con đã có bản vẽ và Đức Cha đã duyệt. Nó diện tích là 1.500 m², xây 3 lầu với một mái đổ bê tông để chống nóng cũng như để cho các em phơi đồ. thì dự trù có kinh phí của ngôi nhà này là 300.000 USD. Tuy nhiên thì giáo xứ con đã đóng góp được 15.000 và con cũng có kêu gọi thì bây giờ cũng được khoảng 30.000 kinh phí, nhưng mà chưa thấm gì với cái công trình nó được 1/10. Nên con cũng rất là cần đến những lời cầu nguyện như là sự giúp đỡ của người này người khác, nhất là những người hảo tâm luôn quan tâm đến những người nghèo và mục đích truyền giáo, thì con cũng xin mở tấm lòng để giúp đỡ con.
Cảm ơn Đa đã chia sẻ. Con đã mời cha lên đài radio Giờ Của Mẹ nhưng mà cái số ân nhân giúp đỡ rất là ít. Thì hy vọng là khi quý vị nghe lời chia sẻ và những khó khăn của cha cũng như là về gia cảnh thì quý vị có thể thương để giúp đỡ để cho cha có thể hoàn thành được cái nhà lưu xá đó, giúp cho tương lai của giáo hội Việt Nam có được thêm ơn gọi. Dạ vâng, con cảm ơn cha đã chia sẻ. Trước khi chia tay, cha còn điều gì muốn nói với mọi người không ạ?
Vâng, trước khi chia tay thì con cũng xin cô Kim Hảo như tất cả các thính giả trên đài Radio Giờ Của Mẹ thêm lời cầu nguyện cho chính con cũng như gia đình. Và cách riêng là cầu nguyện cho giáo xứ của con đang coi sóc làm sao sớm có được một cái ngôi nhà đó để là nơi có thể đào tạo về các em đời sống đạo đức cũng như tri thức. Nhất là biết đâu trong ngôi nhà đó sau này cũng có rất nhiều ơn gọi làm linh mục như tu sĩ để phục vụ cho giáo hội cũng như các linh hồn. Còn thiết tưởng có rất nhiều người sẽ mở lòng để giúp đỡ cho ngôi nhà đó, bởi vì nơi đó là có thể gọi là cái máng thông ơn của Chúa đến cho mọi người. Riêng là cách riêng trong cái vùng mà con đang coi sóc, cũng xin Chúa là nguồn mõ lành trả công bội hậu cho tất cả những ai đã thêm lời cầu nguyện cũng như giúp đỡ giáo xứ con cách này cách khác, và những ai giúp đỡ từ $500 trở lên thì con muốn họ sẽ là ân nhân trong giáo xứ, và ân nhân vinh viễn trong giáo xứ của chúng con. Chúng con có bổn phận phải cầu nguyện cho họ thường xuyên trong các cái tuần lễ.
Phải chia sẻ của cha và cái sự đau khổ cho phải trải qua thì con nghĩ đó là những gương sáng để cho chúng con được học hỏi, bởi vì trong cuộc sống của con người ai cũng có những đau khổ phần hồn cũng như phần xác, những đau khổ về bệnh tật cũng như về gia đình. Sự chia sẻ của cha sẽ đem lại niềm an ủi cho rất là nhiều người đang nghe đài trong lúc này, nhất là những người bệnh tật. Cảm ơn cha, con xin cha chúc phúc lành cho tất cả mọi người.
Vâng, con dùng cánh tay của con để xin ơn Chúa xuống cho cô Kim Hà cũng như tất cả quý vị thính giả trên đài. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen. Con xin cảm ơn cha, xin Chúa chúc lành cho cha là linh mục Giuse Nguyễn Cao Hoàn, quản nhiệm xứ Trung Đồng, giáo phận Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình. Con hy vọng là qua chương trình phát thanh này, mọi người sẽ lưu ý giúp đỡ cho những chương trình mà cha đang muốn làm để giúp đỡ cho người nghèo khổ, những người trẻ chưa có phương hướng, chưa có được học thức nhiều, để cha có thể giáo dục họ, biết đâu có những cái ơn gọi mới trong chương trình của cha. Hy vọng là quý thính giả nghe được chương trình này sẽ giúp đỡ cho cha. Thưa quý thính giả, sau đây là số điện thoại của cha Nguyễn Cao Hoàn, 714-227-4512. Chúng tôi xin lặp lại, 714-227-4512. Và số email của cha là nguyễnhoantrungdong@yahoo.com. nguyễnhoantrungdong@yahoo.com. Xin cảm ơn quý vị. Và nếu quý vị có cần thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với Radio Giờ Của Mẹ, 714-265-1512, 265-1512. Xin kính chào cha và kính chào quý vị thính giả.
Xin cảm ơn cô.